Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 1 tháng 11 năm 2020. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta đổi giờ, tức là mình lùi lại giờ, sẽ coi như là mùa đông ngủ được thêm tiếng. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Hồi sáng, hồi tối trước khi đi đi ngủ á, là Pháp Hòa có chỉnh cái đồng hồ trong phòng. Tại vì mình canh là 1 giờ mấy á, tức là nghĩ là tất cả đồng hồ mà điện tử nó đã đổi rồi, cho nên mình để y vào cái giờ đó. Cho nên Pháp Hòa đã đổi cái giờ, rồi xong rồi chỉnh cái đồng hồ theo cái giờ báo thức hàng ngày mình thức 5:30 sáng. Xong cái thì sáng nay nó vẫn reo đúng cái giờ đó. Giật mình dậy rồi, sao mà đi ra chánh điện sao chưa thấy ai thức hết. Mình nói trời đất ơi, bây giờ 5:30 rồi mà chưa ai thức hết. Tới hồi mà đi vô coi lại cái đồng hồ, bây giờ bắt đầu những cái đồng hồ điện tử đó đã chỉnh á, thì mấy giờ biết không? Mới có 4:30 à. Thì hôm nay chúng ta kỷ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Đây là theo Phật giáo Bắc Tông Đại Thừa, một năm có 3 ngày lễ vía Bồ Tát Quán Âm. 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9, một năm có 3 lần. Và mỗi khi đến cái ngày kỷ niệm Bồ Tát như vậy đó, thì các chùa mà theo Phật giáo Bắc truyền á, đều tổ chức lễ kỷ niệm nhân cái ngày lễ của Bồ Tát. Bởi vì Đức Bồ Tát Quán Thế Âm đối với tín ngưỡng của người Á Đông, người Trung Hoa, người Việt Nam, người Hàn Quốc, người Nhật Bản, thì chúng ta rất kính trọng Bồ Tát, bởi vì chúng ta quan niệm là Bồ Tát cứu khổ, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Nhưng mà ngược lại ở bên Nhật á, thì người ta cái vị mà cứu khổ cứu nạn cho người ta đó không phải là Quan Âm mà là Địa Tạng Bồ Tát. Cho nên ở bên Hàn Quốc, bên Nhật Bản đó, là người ta rất kính trọng Đức Bồ Tát Địa Tạng, và thậm chí người ta còn tạo tượng của Ngài Địa Tạng thờ. Và nhất là người ta nghĩ rằng Đức Bồ Tát Địa Tạng thường độ cho trẻ em, cho nên là khi con nít có nạn, có bệnh, hay là thậm chí đến mùa thi của các em, người ta đều cầu nguyện Đức Bồ Tát Địa Tạng. Ở bên Hàn Quốc á, cái mùa thi á, final exam á, tức là mùa thi cuối năm của học sinh á, là cái mùa mà nhà chùa rất là rộn rịp. Vì đó là cái mùa mà các em thi thì các bà mẹ đều về chùa tụng kinh làm công quả lại Phật để cầu nguyện cho con mình hết. Cho nên nó biến cái mùa thi đó, ở trường thì rần rộ thi, nhưng mà trong chùa là rần rộ các bà mẹ đi chùa để mà cầu nguyện cho con. Quý vị biết cái đó là gì không? Nhờ con nó mấy bà mới đi tu. Cho nên bây giờ mình làm sao mình thường thường mình có một cái tật, có bệnh thì vái tứ phương, không bệnh đồng hương chẳng tốn. Đi chùa cầu nguyện tu tập đồ đó khi nào có nạn thôi, còn bình thường mà không có chuyện gì là không thấy mặt. Cho nên các vị ngày xưa mới hay ghẹo mình, gặp chuyện đáo đầu mới chịu tu, phải không? Gặp việc đáo đầu mới chịu tu, Phật tiên hiền thánh réo lu bù, vái vang khẩn nguyện kêu in ỏi, trong lúc bình thường thấy lặng ru. Đúng quá rồi chứ gì nữa. Niệm Phật một hồi thôi bỏ luôn, ta niệm chút thôi bỏ phê đó, tụng kinh đôi chút lại chân luôn. Tụng kinh mà cứ dở ra coi còn mấy trang hoài. Sao kinh gì dài quá, kinh gì lâu quá. Tụng kinh đôi chút lại chân luôn. tu như điển chớp xương đầu cỏ. Cái sự tu mình nó giống như là một cái lằn điện nó xẹt ngang cái vậy đó. Cái sự tu của mình nó giống như những cái xương mà nó nằm ở trên đầu ngọn cỏ vậy đó. Nắng lên rồi là nó tan mất. Tu như điển chớp xương đầu cỏ. Vậy mà đụng tới mình thì sao? Giỏi nói hô hào biết lối tu. Tôi là đi chùa mấy chục năm rồi đó. Tôi quy y họ 10 tuổi á. Năm nay tôi 70 tuổi, tôi tu được mấy chục năm vậy đó. Nhưng mà mình có cái nhãn không à? Có cái nhãn hiệu, có cái label vậy thôi, chứ không có cái quality nữa. Cho nên Phật tử á, mà mình muốn có được cái chất liệu, cái chất Phật á, để làm chi? Không phải để mình lòe ai hết á, mà để cho mình sống có hạnh phúc. Người có Phật chất, có cái chất liệu của Phật á, sống an lạc, sống thảnh thơi, sống mình vẫn ăn, vẫn nói, vẫn tiếp xúc hằng ngày không có gì thay đổi hết. Nhưng mà cái cách của chúng ta nó làm cho mình an vui, hạnh phúc, và nó làm cho những người đối tượng của mình khi mình tiếp xúc đó, người ta nhẹ nhàng lắm. Người ta không có khó chịu, người ta không có phiền não. Có nhiều khi người ta thấy mình, người ta nói trời ơi, cái anh ấy chùa 20 năm đó hả, cái bà đó ở chùa 40 năm đó hả, tôi nhìn bả giống như chưa đi chùa ngày nào vậy. Thí dụ vậy. Tại sao? Vì chúng ta dễ vui, tức là chúng ta chểnh mảng, buông thả, chúng ta không có quan tâm. Ví dụ như á, nếu mà ở chùa này trong suốt 30 năm qua không có chịu khó mỗi tuần mà giảng kinh nói pháp, bỏ ngỏ để cho Phật tử, các tín đồ Phật tử mình muốn đi chùa lúc nào đi, muốn gì muốn. Cho nên ở đây có pháp thoại mỗi tuần, nhưng mà cái lượng người mà đi nghe đó nó không tới 10 ngón tay. Nhưng mà nếu mà quý thầy mà bỏ ngỏ chuyện đó nữa thì mình lại càng không có biết gì nữa. Cho nên á, sở dĩ mà là những cái tạp nó chen vào, những cái mê tín, những cái không phải là Phật pháp nó xen vào trong chùa, là tại vì các vị xuất gia không có siêng năng giảng dạy, còn Phật tử thì không chịu khó học, chỉ biết mình là đạo Phật vậy thôi mà hoàn toàn không biết một chút gì về Phật hết. Cái đó là một cái lỗ lã, cái thiếu sót của mình. Tại mình không biết thì mình làm không trúng. Cũng giống như lái xe, biết lái mà không bao giờ biết luật, dễ ăn tức kịch lắm, dễ tạo ra tai nạn lắm. Tại vì mình chỉ biết lái xe mà không biết luật lái xe. Cũng giống như mình nấu ăn, biết nấu mà không có biết gọi là tính toán thì cũng được, không sao. Nhưng mà có bữa thì nấu quá nhiều, có bữa thì nấu quá thiếu, có bữa thì nấu quá mặn, có bữa thì quá ngọt. Ngày nào cũng nấu ăn mà không ngày nào ra một cái món. Nhiều khi cái món đó mình nấu mấy chục lần nhưng mà không lần nào giống lần nào hết. Vì chúng ta không quan tâm cái số lượng và những cái gia vị chúng ta nêm vào. Hôm nay mình nấu bao nhiêu lượng đó, mình nêm nếm nó ra làm sao. Và thậm chí khi chúng ta nấu, chúng ta không có sự sắp xếp thì nấu xong rồi bữa ăn, ăn xong rồi rửa chén hết giờ chuẩn bị nấu tiếp, là vì chúng ta không có sự sắp xếp. Vậy thì tu tập là gì? Mình tu tập là để chúng ta sắp xếp lại, ngăn nắp lại bản thân chúng ta. Chúng ta sắp xếp lại đời sống của chúng ta, để làm sao cái đời sống mình nó có ngăn nắp, nó có trật tự, thì chính cái ngăn nắp trật tự đó nó làm được cái mẫu mực chúng ta thường gọi là mô phạm, cái hình ảnh, cái biểu tượng để cho người khác nhìn vào. Con tôm mà nó đi cong thì không bao giờ nó biểu con nó đi thẳng được hết, tại vì chính bản thân nó cũng cong mà. Cho nên con tôm mẹ mà bảo con tôm con phải đi thẳng, chuyện đó không thể được. Tôm mẹ bảo tôm con phải đi thẳng, đừng đi co quắp thế gian cười, đừng có đi cong cong người đời họ cười. Con tôm con nó nghe nó chỉ cười thôi, nó nói con rằng lại mẹ, con theo mẹ, mẹ thử đi đi, thử thử coi đó, mẹ đi cho con coi đi. Mẹ đi cũng không quẹo mà mẹ kêu con đi thẳng là đi làm sao. Nhưng nhiều khi trong đời sống chúng ta dạy con, mình nhắc nó, đừng nói dốc nha con, đừng có nói láo nha con, mà chính mình đời sống hàng ngày mình làm mấy cái chuyện đó rỉ rả trong cuộc sống mà chúng ta không biết. Nhiều khi mình cái tâm tham sân si của mình nó nổi lên trong đời sống mà chúng ta không hay, thì mình sống với cái đó, mình coi nó như hơi thở của mình vậy, nó như cái chuyện bình thường vậy, thì mai mốt con cháu của mình nó sống y vậy, rồi mình buồn phiền, mình bực tức, mình nói tại sao nó như vậy. Cho nên cái nhân nó trước thì cái quả nó vậy. Và nói như vậy để chúng ta đi tới câu kinh, câu kinh Pháp Cú thứ 26 trong phẩm Không Buông Lung. Có một lần Phật ở thành Xá Vệ, thì có một nhóm người họ sống theo một cái tập tục của họ, đó là mỗi năm họ có một tuần lễ sống buông thả, nghĩa là muốn ăn gì ăn, muốn nói gì nói, muốn chửi ai chửi, ăn mặc không cần, nói chung là một cái tuần lễ sống thả giang. Thì các vị cư sĩ thấy các thầy mỗi ngày phải đi khất thực ngoài đường, mà nếu mà gặp một cái nhóm người mà như vậy thì sẽ rất là phiền. Cho nên các vị cư sĩ mới đến gặp Phật, nói xin Đức Phật cho các thầy ở nhà một tuần lễ không đi khất thực, rồi các vị sẽ ở nhà nấu thức ăn mang lên. Tại vì ngày xưa thời Phật là các thầy phải ôm bát đi xin ăn ngoài đường mỗi ngày đi khất thực. Mình nói cái chữ xin ăn nghe nó thấp vậy đó, nhưng mà thật sự nghĩa của nó là vậy, chữ khất thực mà. Nhưng mà cái xin ăn này không phải là tại vì mình đói khát nghèo khổ, mà nó có hai ý. Một là để cho các thầy tập cái hạnh sống không có thu gom, đời sống đơn giản, chỉ cần mỗi ngày một bữa ăn. Mà đi xin để làm gì? Để hạ cái ngã của mình. Mình là thái tử, mình là giàu có gì không biết, mà vô tu theo đạo Đức Phật rồi là phải làm một cái người ăn xin đi khất thực mỗi ngày, để dẹp đi cái ngã của mình, và đồng thời để tạo cái duyên cho mình với chúng sanh. Cái ý nghĩa khất thực nó hay lắm. Và các vị cư sĩ biết rằng mỗi sáng Phật và Chư Tăng đều đi khất thực như vậy. Nhưng mà ngày hôm đó thì thời gian một tuần đó các vị lên xin, nói tuần tới này hỗn tạp ở ngoài đường lắm, xin Phật và Chư Tăng đừng đi khất thực, thì chúng con ở nhà sẽ nấu mang lên. Thì sau khi một tuần lễ rồi, các vị lên thăm Phật. Phật có hỏi sao một tuần lễ ở ngoài quý vị sống có yên ổn không? Thì các vị nói dạ bạch Đức Thế Tôn, một tuần lễ là tụi con muốn chết luôn. Tại vì họ mở, họ hát, họ chửi, họ ui tùm lum hết, và tụi con bị abuse cái lỗ tai, bị tra tấn lỗ tai, tại vì phải nghe những cái lời khó nghe, phải thấy những điều không muốn thấy. Có bao giờ mình sống như vậy không? Mình lọt vô một cái môi trường mà mình phải nghe, phải thấy toàn là những cái chuyện mình không muốn nghe, không muốn thấy. Và thưa đại chúng, nghe thấy mà ở đó hồi thì sao? Nó nhập tâm, nó ô nhiễm. Cho nên Phật có nói câu kinh thứ 26 nè: người ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật. Người trí không phóng dật, như giữ tài sản quý. Ở đây Phật đưa ra hai hình ảnh của người trí và người không có trí. Người không có trí là ngu. Chữ ngu này không có nghĩa là như theo cái tiếng Việt của mình hiểu là ngu đần độn, ngu si, không phải. Chữ ngu trong cái tiếng Hán nó đơn giản là không hiểu biết. Không hiểu biết, không có biết được lẽ thật gọi là ngu. Người hiểu được lẽ thật gọi là trí. Ví dụ như cái câu chuyện Khổng Tử với lại Nhan Hồi, cái thời mà chiến tranh loạn lạc đó, ngài Khổng Tử dẫn đồ đệ đi qua các làng khác, thì trong đó có một người đệ tử rất là giỏi của ngài Khổng Tử, đó là ông Nhan Hồi. Thì một hôm tới một cái làng đó, người ta cho được một cái lon gạo về nấu. Thì các đệ tử khác chia nhau đi làm việc. Ngài Khổng Tử ngồi đọc sách ở phòng trên, Nhan Hồi ở dưới bếp nấu cơm. Thì trong khi mà dở nắp cơm rồi lấy cái đũa mà xới cơm đó, thì vô tình cơm nó rớt xuống đất. Nhưng mà khi cơm nó rớt xuống đất thì ngài Khổng Tử không có thấy. Ông Nhan Hồi ổng lượm cơm lên, ổng mới nghĩ rằng trong cái thời buổi mà đói khổ như thế này, mình không có nên phí. Bây giờ nếu để cái miếng cơm dơ này vào lại trong nồi cơm thì nồi cơm nó dơ đi, mà vứt thùng rác thì uổng quá đi. Thôi thì mình phủi bụi rồi mình ăn cái miếng cơm này vậy. Trong khi phủi bụi, lượm lên phủi bụi, ngài Khổng Tử không thấy. Nhưng mà ông ngó xuống, từ cái phòng ông ngó xuống thì ông thấy Nhan Hồi cầm cơm để miệng ăn. Cuộc đời này có nhiều lúc vậy không? Mình làm cái việc tốt họ không thấy. Cái vô tình mình làm gì đó cái bị hiểu lầm. Ngài Khổng Tử thấy đệ tử mình bỏ cơm vô miệng. Nghĩa là gì? Nghĩa là vô lễ. Dám ăn trước thầy, dám ăn trước huynh đệ. Cho nên rồi ngài Khổng Tử để trong lòng cái nỗi buồn đó. Đến trưa lại, tới giờ ăn cơm, thì trong lòng ngài Khổng Tử trách người đệ tử rồi đó. Cho nên khi mà đến giờ ăn cơm trưa đó, dọn cơm ra, các vị mới định mời Nhan Hồi. Nhan Hồi bắt đầu mới trình bày, nói hồi sáng này trong lúc xới cơm con sơ ý làm rớt một ít cơm ra ngoài, nhưng mà nếu để lại vào trong nồi thì nó sẽ dơ cơm, cả nồi cơm. Đem bỏ thì cái thời nghèo khổ này phí quá. Con đã xin phép thầy và các huynh đệ con ăn miếng cơm dơ đó. Nghe xong Khổng Tử vỗ đầu: xém một chút nữa Khổng Tử này trở thành kẻ hồ đồ. Hồ đồ là sao? Không biết rõ vấn đề mà vội trách, không biết lẽ thật mà lên án người khác, đó là hồ đồ. Cho nên nếu mà chúng ta sống như vậy đó, người xưa gọi là ngu. Chữ ngu nó đơn giản là không hiểu biết, không thấy rõ vấn đề, không biết được cái nguồn cội cho tận tường. Chưa gì đã vội lên án, chưa gì đã vội kết luận, chưa gì đã vội chửi bới người ta, và thậm chí có lỗi mà không nhận. Tất cả những cái hình thức đó, biết sai mà không sửa, biết cái đó tốt mà không học, mà cứ cố chấp vào cái hiểu của mình. Tất cả những cái kiểu cách đó đều được gọi là ngu cả. Tiếng Anh dịch là foolish. Đừng dịch chữ stupid. Người dại thôi, người không thấy lẽ thật. Cho nên người ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật. Cái người mà thiếu trí là người gì? Người không có nhận thức. Thưa đại chúng, Pháp Hòa thường nói, đây là mình lặp lại lời người xưa thôi, có nhiều khi trong cuộc sống chúng ta trí thức thì có thừa mà ý thức thì không có. Mình dư cái học mà cái ý thức sống kém quá. Mình phải ý thức mình đang ở đâu, làm gì, để người ta không có nhìn mình bằng một cặp mắt phán xét, nhìn mình một cặp mắt không biết mình ở đâu tới. Ở đây lâu văn minh quá mà sao không có hiểu gì hết. Cho nên đây người Mỹ có những cái văn hóa chúng ta cũng phải học. Ví dụ như văn hóa xếp hàng, họ rất là trật tự. Mua một cọng hành, cọng tỏi mà chưa tới phiên đứng cũng phải đứng xếp hàng. Còn chúng ta có cái bệnh xen vô. Tôi có một củ tỏi cho tôi trả trước được không? Thật ra mấy cái đó nói thì không phải là mình chê trách, nhưng người Mỹ họ nhìn mình. Quý vị chưa thấy đi phi trường, có nhiều lúc máy bay vừa đáp xuống mà theo luật là không được đứng dậy, phải đến khi nào chiếc máy bay nó thật sự nó ngưng hẳn và cái đèn cái dây cài nó tắt đi thì chúng ta mới được cởi cái dây bao đó ra và đứng dậy lấy. Nhưng mà có nhiều lúc vừa xuống thôi là nhốn nháo đứng dậy mở rồi nhìn lại toàn người mình không. Trời ơi, mấy người Mỹ họ nhìn mình. Tới hồi vô cũng vậy, đi vô xếp hàng trình passport cũng vậy, không có đi thứ lớp, cứ chen. Có nhiều người Mỹ họ lách qua bên nhưng mà họ nhìn mình kỳ lắm. Thế đó là ý thức thôi. Cái đó đâu cần phải học cao hiểu rộng mới làm được chuyện đó. Cho nên nhiều khi cái người mà người ta dốt đặt, ta không biết chữ gì đó, nhưng mà ta sống không ai chê được. Tại vì cái ý thức sống ta rất cao. Cái sự hiểu về cuộc sống nó quan trọng đó. Hồi nãy thầy Đức Tạng có nhắc cái đó đó. Mình học trong sách vở không bằng mình học ngoài đường. Mà học ngoài đường, học đây không phải học cái vở nha, nhưng mà chúng ta thấy được cái đời sống. Cho nên người ở đây Đức Phật đưa ra cái hình ảnh giữa người trí và người ngu. Ở trong cái bài sám tống tán nó có câu này nè: dầu cho kẻ trí người ngu, kẻ khôn người dại, hình thù nhỏ to. Tức là cuộc đời này dù có những người trí hay người ngu, kẻ khôn người dại, và có kẻ to lớn cao người, có những người thấp bé. Dù cho kẻ trí người ngu, kẻ khôn người dại, hình thù nhỏ to, nhưng mà chết rồi cũng tán một gò, của trần để lại chẳng cho đem về. Người trí, người ngu, người khôn, người dại, người cao to, mập khỏe, người ốm nhôm, ốm nhách, lùn tịt, cỡ nào rồi cũng xem thinh, cũng chỗ đó thôi. Dù cho kẻ trí, người ngu, kẻ khôn, người dại, hình thù nhỏ to, chết rồi cũng tán một gò, gò tức là lỗ đó đó, của trần để lại chẳng cho đem về. Có gì mà phải đam mê đeo theo vật chất, nghiệp nghề làm chi? Đời sống của mình là tập nghiệp không? Tập là gì? Mình làm riết nó thành thói quen. Thường thường những con chim mà nó mới mẹ nó mới sanh rồi ấp nó nở đó, thì những cái ngày đầu nó chưa biết bay phải không? Nhưng mà trước khi nó biết bay nó làm cái gì? Cái cánh nó làm sao? Nó dỗ nhẹ nhẹ, nó dỗ từ từ, đến khi nào nó biết bay nó mới bay. Thì cái khoảng thời gian nó làm vậy nè, đó là tập. Chữ tập là vậy đó. Thí dụ như nói tôi không biết làm, tập đi. Tôi không biết tụng kinh, tập đi. Tôi không biết ăn chay, tập. Tôi không biết hát, tập. Cái gì cũng tập. Tôi không biết chửi, tập. Tập chửi thì cũng tập hết à. Nhưng mà hãy rồi cuối cùng nghiệp mình là gì? Nghiệp mình là nghiệp xấu hay nghiệp tốt? Mình chưa phải là thánh, chớ có tinh tâm. Cái tâm của mình nó dễ nhiễm ô lắm, chưa chứng thánh, chưa dám. Cho nên trong kinh dạy, để tránh trường hợp buông lung, phải làm gì? Một là phải tìm môi trường, hai phải gần bạn tốt, ba trong cái giúp cho mình tu tập đó, đời sống hàng ngày tiêu thụ của mình từ ăn uống ăn mặc đơn giản, có sao sống vậy? Đua đòi quá, đòi hỏi quá, đôi khi mình sống quen. Cho nên để cho đời sống của mình nó có cái đơn giản. Thật ra mình không phải là lúc nào mình cũng thụ động. Đơn giản là biết quyển chuyển tùy duyên. Hôm nào đầy đủ đồ ăn nhiều, ăn thoải mái. Bữa nào đơn giản ăn vẫn được, không có gì ngại ngùng hết. Tập sao mà cách nào chúng ta cũng sống được. Người trí không phóng dật như giữ tài sản quý. Thường thường mình nghĩ tài sản của mình là nhà, cửa, tiền của, phải không? Nhưng mà thưa, nếu phóng dật một cái thôi, cái gì cũng mất hết. Nếu mình sống buông lung cái thôi, mình buông thả một cái thôi, mất hết. Thôi qua ví dụ, mình đi làm mấy chục năm, mình để dành vàng, bạc, của cải trong nhà. Chỉ có một bữa nọ đi ra đường, quên cái gì? Quên đóng cửa một cái thôi. Chỉ trong vòng có mấy phút mình quên đóng cửa thôi, là tất cả cái gì mình để dành mấy mươi năm nó làm sao? Nó mất hết. Phải vậy không? Cũng như thế. Chỉ cần mà một đời sống một người mà buông luôn một cái thôi, mất sạch. Ở đây là cái xã hội chúng ta sống thì chúng ta đọc hoài, nghe hoài gì, có những người tiền của bể ăn không hết. Vậy mà chỉ do một cái thời gian buông lung cờ bạc, cuối cùng không còn gì hết. Phong Hòa đi giảng nhiều mà nghe biết nhiều lắm. Có những người làm chủ cả bao nhiêu building, khách sạn, nhưng mà cuối cùng bây giờ rút lại ở một căn nhà mướn, một cái phòng ấp bạc măng mướn. Thật ra đó là gì? Do khi chúng ta có của quá rồi, chúng ta sống hơi buông lung. Buông lung là chúng ta không biết giữ gìn. Cái tài sản quý nhất của chúng ta là gì? Giữ mình. Cho nên Đức Phật nói trong 14 cái điều của đời người, trong đó có một câu: tài sản quý nhất của người đời là sức khỏe. Món nợ lớn nhất của người đời là tình cảm. Kẻ thù lớn nhất của người đời là con người. Bây giờ quý vị nghĩ coi, có phải sức khỏe là tài sản của mình không? Không có sức khỏe một cái thôi là không làm gì được hết. Mùa thu năm ngoái á, khóa tu ở Tây Thiên á, Pháp Hòa khôn xuống để cái microphone nè, đứng dậy cho nó trật cái lần. Mùa năm nay mùa thu bị lại, đúng năm sau bị lại. Mấy ngày nay, hồi sáng này lại Phật đâu có được. Chỉ cúi xuống vậy thôi, chứ bây giờ mà cúi khôn một nhẹ một chút, mang vớ mang cũng đau nữa. Khôn xuống đánh răng nhổ nước không được. Bây giờ ngồi mà dựa là đau, mà ngồi thẳng thì không sao vậy. Thưa quý vị thấy không? Tại chừng khi nào mình cái sức khỏe mình nó giảm, nó kém, rồi từ đó mình mới biết rằng tài sản quý nhất của mình chính là sức khỏe. Tài sản quý nhất của chúng ta là cái đời sống chúng ta, để không để tâm ý mình phóng túng buông lung. Tại vì đam mê một cái gì sẽ nghèo khổ về cái đó. Người đam mê cờ bạc sẽ nghèo khổ vì cờ bạc. Người đam mê rượu chè sẽ chết vì rượu chè. Người đam mê những cái xấu dở thì từ từ mình sẽ chết theo cái đó. Câu thứ 27: chớ sống đời phóng dật, chớ mê say dục lạc, không phóng dật thiền định, đạt được an lạc lớn. Hồi nãy câu trước là giữa người trí và người ngu, còn ở đây là giữa hai cái thực tập là dục lạc và thiền định. Dục lạc là gì? Là mình vui theo cái tham dục của mình. Còn người sống thiền định là gì? Là người biết ngăn chặn lại. Cho nên ở trên này cái câu đầu là nói về cái quan, cái cách tư duy, cái cách mà chúng ta sống. Câu thứ hai này là cách sống. Đấy, dục lạc và thiền định. Chớ sống đời dục lạc. Trước khi Đức Phật mất đó, các đệ tử bao vây Phật, bạch Đức Thế Tôn: Đức Thế Tôn có lời dạy gì cuối cùng cho chúng con không? Đức Phật nói có một câu: này các tỳ kheo, hãy chuyên cần, chớ dễ vui phóng dật. Be diligent, do not lazy, don't waste your time. Phật dạy có nhiêu đó thôi. Tại vì sao? Tại vì người mà lười biếng mà để phí thời gian thì coi như là cuộc đời mình không còn gì nữa. Mà cái cốt lõi của nó là gì? Chúng ta sống buông thả, không có một cái chừng mực. Ví dụ như con mình nè, nó muốn đi chơi lúc nào nó đi, nó muốn về lúc nào nó về. Bây giờ mình không còn một cái power gì đối với con cái mình nữa hết. Tuy rằng nó chưa đủ 18 tuổi. Khổ không? Khổ lắm lận. Khổ lắm lận. Bây giờ là cái khổ của những gia đình Việt Nam là gì? Con nó không biết mình là ai nữa, nó biết game không? Nó ngồi đâu nó cầm cái iPad đó, nó ngồi đâu nó cầm cái iPad đó. Thậm chí giờ nó ăn, nó cũng ăn với cái iPad luôn. Nói không được, mà la hét thì nó không nghe. Nói nhẹ không được, la cũng không được, kiểu nào cũng xong hết. Rồi quý vị thấy chưa? Đó là gì? Cho nên dục lạc có hai loại nha. Một á là tham dục, hai là phiền não dục. Nó như là vật dục, phiền não dục. Tức là cái tâm dục của mình á, mình chạy theo sắc, thanh, hương, vị. Mà cái đó gọi là vật dục. Mà nếu mà chúng ta mà không được cái đó thì chúng ta buồn. Hay là nói cách khác là chúng ta tham đắm. Thật ra đời sống của chúng ta có thích hình sắc không? Có thích âm thanh không? Có hết á. Thí dụ như tụng kinh á, ông thầy tụng hay mình cũng thích, ông thầy cũng tụng dở nghe buồn ngủ muốn chết. Đấy, mình nói ví dụ vậy. Nghe pháp là cốt là nghe giáo lý thôi, mà ông thầy cũng giảng buồn ngủ quá mình cũng không thích nghe. Cho nên sắc tướng âm thanh nó đều là cái chuyện bình thường của con người. Có cái điều là chúng ta có thổi vào trong cái sắc tướng âm thanh đó những chánh niệm, những tu tập. Mình thích coi hát, nghe hát. Người Bắc là thích theo kiểu người Bắc, người Nam thích theo kiểu người Nam. Người Nam là thích cải lương, người Bắc thì thích hát chèo, hát bò, quan họ đồ vậy đó. Người Huế thì có những cái tông điệu, cho nên mình đều cần có. Cho nên trong Phật giáo chùa đưa âm nhạc vô để làm chi? Theo cái thích của mình. Nhưng bây giờ không để cho mình nghe những cái câu nó buồn, nó khổ, mà nghe những cái câu gì? nó phấn khởi, nó tu tập. Ví dụ như mình tụng kinh đám tang á, mà tụng mà người ta khóc là mình ăn tiền. Cho nên mình tụng mình phải có âm có điệu. Mặc dù bình thường biểu đừng khóc, nhưng mà hãy vô đám tang mà ông thầy tụng không khóc là không có ăn tiền. Tụng tại vì sao? Tại vì mình tụng làm sao mà trong lúc đó cái trái tim của người ta rung động, người ta thấy được trời ơi hồi nào giờ mẹ còn sống, ba còn sống, con không có làm được cái việc đó. Mỗi lần ba mắng ba chửi con, mẹ mắng mẹ chửi con là con trả lời lại, con bực bội. Bây giờ con thèm quá, thèm được nghe mẹ mắng. Nhưng hết rồi những ngày tháng yên vui. Bây giờ con mới hiểu rằng có những lúc mẹ giận hờn trách móc, nhưng trong lòng lệ mẹ vẫn thầm rơi. Hòa thượng trưởng lão Thích Chơn Điềm, giờ ngài còn sống ở Houston, năm nay gần 100 tuổi. Ngài có 4 câu thơ hay lắm. Mẹ còn đó, con còn tất cả. Mẹ đi rồi, tất cả cùng đi. Than ôi con chẳng còn gì, bơ vơ đến cả khi đi lúc về. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta vẫn có cái dục. Nhưng mà có chánh niệm thì chúng ta biết chuyển cái dục, cái muốn của chúng ta. Cái muốn này bây giờ nó sao? Nó chừng mực, nó thánh thiện. Ví dụ như tôi muốn ăn chay, ăn là muốn là vẫn còn dục thôi. Nhưng mà bây giờ muốn ăn chay, chứ tôi không có muốn ăn những cái món đó nữa. Còn ví dụ như bình thường ăn mặn ha, ăn mấy con đơn giản đi, những gì mà xã hội con người mình đang chấp nhận vậy đó. Đừng có ăn chi tới ốc khỉ, uống máu dê, mấy cái đó nó chỉ tăng trưởng cái tánh xấu ở nơi mình. Chứ còn con người vẫn còn dục mà. Thế là chi nào mình còn xài chữ muốn, nghĩa là anh còn dục à. Nhưng mà dục gì? Dục thiện hay dục xấu? Dục thượng hay dục hạ? Muốn tu, muốn niệm Phật, muốn ăn chay, muốn bố thí, đều là dục cả, đều là muốn mà. Nhưng mà mấy cái muốn đó người ta có lợi. Still a desire. Your positive desires, negative desires. Chớ say mê dục lạc, không phóng dật thiền định. Bây giờ ngược lại, đây là cách sống tu. Tu là chuyển thiền định. Bây giờ quý vị nghĩ nghe chữ thiền định sợ quá. Đơn giản thôi, Pháp Hòa bày đại chúng tu thiền, tu ngay trong đời sống. Thiền có 2 loại. Một là chỉ, 2 là quán. Tu thiền tu 2 kiểu nha. Một là tu chỉ, 2 là tu quán. Tu chỉ là cái gì? Tôi thích món này. Chỉ mày coi chừng tao nghe. Cũng chỉ phải không? Chữ chỉ này nghĩa là gì? Chữ chỉ này nghĩa là dừng, cột nó lại, đừng để nó phóng tung. Hồi nãy thầy Huệ Tạng hướng dẫn đại chúng ngồi thiền đó. Thở vô, biết thở vô. Thở ra, biết thở ra. Đó là tu chỉ đó. Để cái tâm mình đừng đi đâu nữa đó, kéo nó lại. Hồi nào giờ thở mà không biết mình thở, tội nghiệp. Cái phổi nó thở cho mình 70 năm mà chưa bao giờ có một giây phút nào ngồi lại. Ô tôi đang thở. Toàn là khi nào sao biết không? Ngộp thở bắt đầu mới la lên. Chứ bình thường nó thở bình thường, không có biết appreciate đó. Những lúc nó thở được sao mình không ngồi thở cho nó hạnh phúc. Nhưng mà đợi ngốc ngốc thở không nổi, cứu cứu tôi với. Cho nên tu chỉ là gì? Kéo cái tâm lại, đừng để nó chạy ra ngoài. Đó là tu chỉ đó. Ví dụ như mình vừa khởi cái tâm tức giận muốn chửi cái người đó, dừng lại đi, đừng nói. Tại trong khi giận rồi nói lời nói nó không hay. Mà cái chỗ này đâu phải chỗ mình nói bậy, mà nó ngộ nha. Dù mình có đúng cỡ nào đi nữa mà lời nói của mình nó thô tháo, người ta vẫn coi thường, người ta vẫn không chấp nhận. Dù mình có đúng, mà cái người kia dù có sai mà lời nói họ nó ngọt ngào, nó dễ thương, người ta vẫn chấp nhận. Tại sao? Dù sao đi nữa anh này vẫn còn lý trí điều khiển được lời ăn tiếng nói. Có nhiều khi nói bậy quá, ta nói thôi nín đi, nói bậy mà nói hoài. Tại vì sao? Người ta ở đời người ta có được cái nhận: chớ sống đời phóng dật, chớ say mê dục lạc, không phóng dật thiền định đạt được an lạc lớn. Cái người mà có an lạc lớn là người sống có chánh niệm. Chữ thiền á nghĩa là khi chúng ta sống, chúng ta biết dừng trước những cái dở và biết suy xét những vấn đề là thiền hết. Trước khi muốn nói gì, dừng lại, nhìn sâu vô lời nói, ngay trong giây phút đó là thiền. Có nhiều khi á, một cái tai nạn trong gia đình nó xảy đến, mà chúng ta tháo quát, chúng ta la, chúng ta dừng đi, ngồi nhìn lại coi vấn đề này nó xảy ra từ đâu. Thì khi chúng ta nhìn lại thì nhà Phật gọi là quán. Quán chiếu sâu sắc coi sự việc nó xảy ra từ cái chỗ nào. Từ đó mọi việc nó được giải quyết, do nhờ chúng ta biết chỉ, biết quán. Thiền đâu có gì lạ đâu, thiền đâu có gì mà làm không được đâu. Mà cái chuyện đó cần làm, mà chúng ta đã làm mà chúng ta không biết, cái đó gọi là thiền. Bữa nay mình học được, mình biết khi nào tôi dừng lại trước mọi cái sự phản ứng, nhìn lại những sự việc. Nhiều khi thấy cuộc đời vô thường, quán. Quý vị biết tuần lễ này chùa có 7 cái đám tang. Chiều nay 3 giờ còn đám cuối cùng của tuần lễ này. Cho nên mỗi lần mà đi đám tang là có cơ hội quán. Ra phía sau bàn thờ quán, nhìn coi đủ thứ tuổi hết. 20 có, 40 có, 50 có, bệnh tật chết có, đột quỵ có, đủ kiểu chết hết. Cho nên Phật dạy có 5 điều mình không bao giờ biết trước. Một là không biết chừng nào mình bệnh, đúng không? Đâu biết. Hai, không biết sẽ bệnh gì. Ba, chừng nào tôi chết, không biết. Chết vì lý do gì, không biết. Chết ở đâu, không biết. 5 điều không thể biết. Có nhiều người á bệnh ung thư mà không chết vì ung thư, lại chết vì tai biến. Có những người bệnh nặng mà không chết vì cái bệnh đó, chết vì bị tai nạn xe cộ. Chết, người đó đang khỏe mạnh, không hề có một cái, chưa có bệnh, một cái bệnh lý nào hết, leo lên trên nóc nhà làm gì đó, rớt te chết. Đủ kiểu hết. Thì hôm nay chúng ta học 2 câu kinh 26 và 27. Thì 2 câu này, câu đầu là nói về người trí và người dạy. 2 câu sau nói về cách sống. Một là sống theo dục lạc, hai là sống theo thiền định. Người có thiền định vẫn dục, nhưng cái dục này bây giờ nó có chừng mực. Nó biết rằng chúng cái gì cần và cái gì không. Có nhiều khi mình cũng rầy ai đó, nhưng mà chúng ta dừng lại kịp thì cái lời rầy đó, cái lời nói đó nó nhẹ lại, nó không làm tổn thương người đó. Và thưa đại chúng, một cái lời nói giống như cái đinh nó đóng vô cột vậy đó. Hối hận rồi xin lỗi cũng giống như rút cái đinh ra, nhưng mà cái lỗ nó vẫn còn, cái vết mà chúng ta đóng cái đinh nó vẫn còn. Chúng ta cũng thế, nói một cái lời nói tổn thương, làm đau lòng người thân của mình, xin lỗi, họ vẫn chấp nhận thôi chứ giờ sao giờ. Nhưng mà cái vết thương trong lòng không có hết. Và nếu lâu ngày nó trở, người đó không nói ra được, thì người đó sẽ trở thành ra những khối bệnh ở trong cơ thể của họ. Thì hôm nay nhân ngày lễ Bồ Tát Quán Âm, thì về ý nghĩa của ngày lễ cũng như hình ảnh cái hạnh nguyện của Đức Quán Âm, quý vị đã nghe rất nhiều rồi. Thì chúng ta chỉ nhắc sơ, và cái chính là chúng ta tiếp tục học Hà Kinh Pháp Cú. Và năm nay, bữa nay chúng ta học câu 26 và 27. Chúc đại chúng có một cuối tuần thật là bình an, đầm ấm.